Mùa thu của cây dương, tác giả Kazumi Sumoto, chương 5, phần 1. Tôi bắt đầu đi học lại từ thứ hai tuần kế tiếp. Lần này không phải là nỗi lo về việc quên đồ, trộm cắp, cháy nhà nữa. Trong tôi xuất hiện một nỗi lo mới. Cái cảm giác bất an kia, những lo lắng không yên về việc quên đồ, trộm cắp, cháy nhà, liệu có quay trở lại? Điều này khiến tôi chẳng mấy hào hứng với việc tới trường. Thế nhưng, hình như tôi bắt đầu thấy nhớ, dù chỉ là một chút, những va chạm với thế giới bên ngoài. Hồi trước ấy, tớ còn tưởng Hoshino không thể nói chuyện cơ. Một hôm, tôi ngỡ ngàng khi nghe bạn gái ngồi kế bên nói vậy. Chẳng lẽ ngày trước mình hâm đến thế sao? Tôi ngỡ ngàng, nhưng cũng phần nào thấy thanh thản vì cô bạn ấy đã nói thẳng với tôi như vậy. Và như thế, trường học đã dần thay đổi từ một vùng hỗn độn đầy những lỗ cống, dần trở thành một thế giới trong đó ngôn từ thực sự được chia sẻ. Hằng ngày, sau khi tan học, tôi chạy như bay về trang viên cây dương, mang theo lá thư đã viết từ đêm hôm trước từ chỗ bà cụ. Khi tôi đưa cho bà phong thư có ghi từ Chiaki tới bố, bà cụ bèn đứng lên, hừ một tiếng ra chiều khó nhọc, rồi nói là chấp nhận. Đoạn bỏ thư vào ngăn kéo tủ, cho rằng chỉ nhắm mắt thôi thì chưa đủ, tôi còn dùng cả hai tay, bịt thật chặt mí mắt. Nếu không làm vậy, tôi sẽ chẳng thể nào ngăn bản thân khỏi nhìn vào ngăn kéo, vì hai con ngươi dưới lớp da mỏng trên mí mắt bị tay tôi ấn quá mạnh, nên trong bóng tối, tôi thấy hiện ra những quầng sáng hư ảo màu đỏ và xanh. Cho tới khi đã mở mắt được một lúc, tôi vẫn còn thấy như cả vũ trụ đang trôi nổi bồng bềnh và lượn vòng xung quanh. Tôi tự hỏi mình đã viết thư trong tâm trạng như thế nào. Ban đầu, tôi viết không phải vì bị thôi thúc bởi một ước muốn rõ ràng là mong được nói chuyện với bố. Có một điều chắc chắn là tôi cảm thấy từ tận sâu trong tim có điều gì đó mách bảo mình nên viết thư, nên làm như thế. Với tôi, việc bố đã mất và việc tôi viết những bức thư gửi bố chẳng có gì liên quan đến nhau. Điều khiến tôi khoái chí hơn cả, đó là khi bà cụ ngỡ ngàng thốt lên: "Ồ, cháu mà cũng viết được chữ cơ à? Hay, cháu đang cố làm cho bà chết sớm đây." Lá thư đầu tiên của tôi như thế này: "Bố có khỏe không ạ? Con khỏe, tạm biệt bố." Ba lá thư đầu, tôi lặp đi lặp lại cùng một nội dung. Đến lá thư thứ tư, tôi đã viết khác đi, không phải vì nghĩ rằng viết thế này thì tệ quá, mà bởi vì tôi thực sự có điều để nói. "Bố có khỏe không ạ? Hôm nay con lên bài rồi, mẹ mua cho con một cái bánh ngọt. Hai mẹ con cắt bánh và mang xuống mời bà cụ chủ nhà. Bà gọi bánh ngọt là kẹo tây bố ạ. Mang cả sang cho bác Nishioka và cô Sasaki ở phòng bên cạnh nữa. Bánh rất ngon, mẹ tặng con quyển Những cuộc phiêu lưu của cô gà mái Emma. Tạm biệt bố." Trước thế đó thì mẹ bảo tôi đi ngủ, thế là tôi dán luôn lá thư ấy lại. Và từ hôm sau trở đi, tôi chuyển sang viết về những gì xảy ra xung quanh mình theo đúng kiểu của một đứa trẻ 7 tuổi. Chúng giống nhật ký hơn là những trang thư. Ngày qua ngày, tôi lại càng viết hăng say. Có thể kể với ai đó về một ngày của mình mà không hề phải bận tâm xem liệu có làm người đó lo lắng không, hay liệu có bị mắng không. Cảm giác ấy tuyệt vời đến bất ngờ. Vào một buổi chiều tháng 11, cây dương chút lá trong chớp mắt, còn dàn bước qua lâu đã có tới 5 quả chín đỏ. Ngày ngày, tôi vẫn đến chỗ bà cụ sau khi tan học và cùng bà quét lá rụng. Cái chổi tre cao hơn hẳn thân người tôi, thành thử trông tôi cứ như đang bị nó lắc lư loạn xạ. Nhưng tôi là đứa khá siêng làm, vì bà bảo lá rụng nhiều thế này phiền hàng xóm lắm. Thế là tôi không chỉ quét trong vườn mà còn ra ngoài đường. Từ cái nhà có con chó hay sủa hóng, tôi quét sạch cả con đường trong tiếng chó sủa inh tai. Tôi biết chỉ cần sang ngày mai thôi, tất cả sẽ lại đâu vào đấy. Nhưng tôi thực sự say sưa với sự lặp lại này. Tôi cầm chổi rất chặt, khiến ra ở chỗ ngón trỏ và ngón cái bị loét ra. Lần nào như vậy và cụ đều bôi thật đẫm thuốc vào tay tôi và nói, cháu đúng là bật đẹo quá đi. Những lúc ấy, bà cụ hết nhìn chỗ đau lại nhìn cái mặt nhăn nhó của tôi, vừa nhìn vừa cười hô hô, ra chiều sung sướng lắm. Rất lâu về trước, khi người chồng quá cố của bà cụ, ông già râu bạc trên bàn thờ, trồng cây dương non trong khu vườn, khắp vùng này, rụng rẫy còn thư thớt, đồng cỏ mọc rậm rì. Nghe nói, ngoài ngôi nhà giống như một túp lều tạm, thì gần như chẳng có giả dụ gì, che chắn xung quanh nhà hai vợ chồng bà. Trong vùng chỉ có thêm vài hộ nông gia nữa, khung cảnh ấy cũng tưởng tượng như vùng đất nơi ông bà đã sinh ra và lớn lên. Thời gian đầu, bà cụ đã thất vọng lắm, khó khăn lắm, mới dứt áo ra đi được, vậy mà lại sống ở một nơi như thế này sao? Nhưng thầy của bà rất thích nơi này, ông ấy hơi buồn khi xung quanh các ngôi nhà bắt đầu mọc lên chen chúc. Mà có khi cứ như ngày xưa lại hay, ở một nơi toàn đồng cỏ rậm rạp, chẳng cần quét lá rụng làm gì nhỉ? Bà cụ nói, canh mũi nở phập phồng. Lá rụng được quét vun lại thành đống rồi đốt, cháy rất nỏ. Nếu chỉ lá cây không thôi thì rất khó bắt lửa. Bà cụ bèn lấy can dầu trong nhà kho ra và rót vào một cái cốc uống cà phê sứt quai. Sau đó, bà cụ nhúng đầu mấy tờ báo được cuộn tròn vào cốc dầu, rồi dùng diêm châm lửa. Bà cụ nâng ống giấy báo đang cháy lên như nâng một bó đuốc. Lưng bà cụ còng hơn hẳn mọi khi, khiến trông bà hơi đáng sợ. Chỗ dầu còn lại trong cốc, bà cụ rải đều lên khắp đống lá rồi dùng ống giấy báo châm lửa. Trong thoáng chốc, cả thân người bà cụ bất động. Ban đầu, ngọn lửa cháy chậm chạp như một con vật hèn nhát, chỉ dám ló mắt khỏi hang mà dò xét xung quanh. Nhưng chỉ thoáng sau, trạng thái lập lòe ấy vụt tan biến. Ngọn lửa đã trở nên ổn định, liền cháy bùng lên, như thể nó đang hô hấp mạnh mẽ. Trước sự bùng cháy bất chợt ấy, tôi không khỏi bàng hoàng. Còn bà cụ bắt đầu đi lòng vòng quanh đám lửa, dường như câu thần chú làm bà bất động khi nãy đã được hóa giải. Tôi ngồi xổm xuống, nín thở nhìn cảnh lá khô và giấy vụn dần biến dạng giữa ngọn lửa như trong cơn hấp hối. Chúng gợi tôi nhớ tới hài cốt của bố mà tôi đã thấy ở khu hỏa táng. Nhưng chẳng hiểu sao, ngọn lửa của đống lá không khiến tôi thấy bất an. Vì vậy mà cứ mỗi lần đốt lá khô, từ trong tôi, những ký ức về hài cốt của bố lại bị khơi dậy. Điều đó lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, cho đến khi ngành cho xương của bố đã dần tách rời hẳn khỏi các ký ức thông thường và trở nên thân thuộc vào trái tim tôi như một ý nghĩ thuần túy. Nếu là vào ngày nghỉ và cô Sasaki có ở nhà, thế nào cô cũng ngửi thấy mùi đốt lá. Cháu đi mua khoai nhé. Nói xong, cô liền leo ngay lên xe đạp và phóng đi.